Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, kính xin Thầy chỉ dạy làm sao để bố thí được phước, kính tri ân Thầy, đạo hữu tâm nguyện. Kính thưa đạo hữu tâm nguyện cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trước nhất thì chúng tôi xin được nói ngay là khi mà chúng ta nghĩ tới cái khái niệm là bố thí được phước đó, thì có nghĩa là vẫn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của hữu lậu. Hữu lậu nghĩa là sao? Có nghĩa là nó còn rơi rớt lại cái hạt nhân ở nơi cõi đời này, và chúng ta phải tái sanh vào trong cõi đời này để thọ nhận cái phước báu mà mình đã gieo rắc đó, chứ nó chưa phải là cái kết quả của vô lậu. Và cái vô lậu là cái để vượt thoát ra khỏi sanh tử. Thế thì ở đây đạo hữu muốn biết là mình gieo như thế nào để mình trở lại gặt hái cái kết quả do sự làm phước đó trong cái phạm trù của sanh tử luân hồi. Thế thì có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Phật, có một cái người gia chủ, người này rất là giàu có nhưng mà sùng tín đạo Bà La Môn. Cho nên ông ta nghĩ rằng với cái sự giàu có vô cùng của mình đây đó, thì mình hãy bố thí cho thật là rộng rãi để mình cầu cái phước báu nhân thiên. Thế là được sự hướng dẫn của các tu sĩ Bà La Môn, ông ta đã 5 năm liền làm việc đại bố thí. Ông ta bố thí hết tất cả những vàng bạc của báu của mình. Ông ta sắm sửa tất cả những cái trai đàn để cúng tế tất cả quỷ thần và cúng tế thần lửa. Ông ta mời hết khắp tất cả trong đất nước của mình những người Bà La Môn đến để ông ta cúng. Và trong khi cúng như thế, mọi thứ được làm bằng vàng, từ cây thau, cái chậu, cho đến cái thảm người ta ngồi, cho đến cái con đường để lót và đi vào ở trong sảnh đường để mà cúng. Nói chung là trong 5 năm đó, ông ta đã làm hết tất cả những cái việc lành để cầu sanh cái phước báu nhân thiên thôi. Thế là với cái việc làm mà hết sức là trân trọng và kính ngưỡng như thế đó, thì Đức Thế Tôn biết rằng ngày mai là ngày cuối cùng mà ông ta cúng dường với cái sự phát tâm trong 5 năm liên tục như vậy. Cho nên Đức Phật đã đến để mà tiếp độ cho ông. Vậy là vào cái bữa trưa cuối cùng cúng dường, Đức Phật đã thi triển thần thông của mình làm cho cả một cái vùng đó sáng rực. Và mọi người rất là ngỡ ngàng vì sao mà có được cái ánh sáng như thế này. Kể cả những cái đạo sĩ mà cao tột ở trong Bà La Môn cũng không thể nào làm như vậy được. Thế rồi mọi người nhìn thấy được Đức Thế Tôn ôm bát ung dung mà đi đến. Mọi người cũng đã kính ngưỡng Đức Thế Tôn và mời Đức Thế Tôn an tọa. Và khi đó thì Đức Thế Tôn đã kêu mời gia chủ và Lam Đạt đến. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho gia chủ Lam Đạt như thế này. Có 4 cái loại bố thí. Thứ nhất, người bố thí ít được phước ít. Có nghĩa là người đó chỉ có đem ra chút ít sự bố thí thôi. Và tất nhiên cái sự bố thí đó nó sẽ chỉ gặt hái được chút ít cái kết quả thôi. Hạng người thứ hai đó là bố thí nhiều mà được phước báu ít. Có nghĩa là họ đã làm hết tất cả mọi thứ của sự bố thí nhưng mà không có phát nguyện hồi hướng cái phước báu kia là thứ nhất. Thứ hai là họ đã giết chóc tất cả những loài sanh vật để mà cúng tế quỷ thần và đồng thời đem tất cả những cái của báu đó dâng hiến không có đúng cái đối tượng để cần dâng hiến, cho nên người ta gặt hái cái kết quả rất là ít. Thứ ba là hạng người bố thí ít mà được phước báu nhiều. Đây là hạng người mà với cái từ tâm to lớn, người ta không có tất cả những cái vật báu nhiều, tuy nhiên họ đã lấy cái tấm lòng thuần lương của mình một cách chân thật nhất và hồi hướng cái phước báu đó cho tất cả chúng sanh, cho nên dẫu cho bố thí thật ít nhưng mà cái phước báu họ có cũng thật là nhiều. Và thứ tư là người bố thí nhiều mà được cái phước báu nhiều. Đây là chỉ cho những hạng người rất là giàu cái của cải vật chất nơi nhân gian và người ta cũng giàu lòng để mà phụng sự nữa. Cho nên cả hai kết hợp, họ vừa có tài vật mà họ lại vừa có tấm lòng. Cả hai đó cho nên người ta đã dâng hiến đúng chỗ đúng nơi và tất cả đã đưa lại cái kết quả người ta có phước báu nhiều. Và qua sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn như vậy thì Lam Đạt đã rất kính ngưỡng Đức Thế Tôn, đảnh lễ và quy y. Từ đó ông trở thành một người ủng hộ trong Phật Pháp. Thưa tất cả quý vị, nếu như chúng ta chưa phải là một người phát tâm để từ bỏ cái con đường của tái sinh trong luân hồi sinh tử, thì cái yếu tố tích phước hữu lậu để cho chúng ta gặt hái đời này và đời sau được tốt đẹp đó là một điều cũng rất là thực tế. Và nhân đây thì chúng tôi xin được thưa thêm là nếu như chúng ta chỉ cầu phước báu nhân thiên thôi thì cái vòng luân hồi sinh tử của chúng ta chưa có phát nguyện để đoạn tận. Thế thì chúng ta cần phải phát tâm để tu học Phật Pháp, để ngộ lý chân thường, Và khi đã ngộ được tất cả những cái lý lẽ thật của đời sống này thì chúng ta sẽ không dễ bị cuộc đời này làm cho chúng ta đau khổ. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.